Giao Trì Tiên Đồng. Đăng đài. Thơ: Kỳ thư nhất bộ độ quần sinh, xúc đạo bạn nhân hữu cảm tình. Ái vật từ đồng Lưu Hậu Đức, Tử Tôn Hiếu Thuận Lạc Doanh Doanh. Dịch: Sách quý một kho độ chúng sinh, vật người cùng tạo mối thâm tình. Muôn loài thương xót Lưu Nhân Đức, con cháu Thảo Hiền hưởng phước linh. Tựa: Đối với xã hội văn minh ngày nay, đem chuyện cao thượng ra bàn, cùng coi trọng loài vật, đề cao việc ăn uống đạm bạc, chắc chắn sẽ khó thích hợp với quan niệm của những kẻ theo đời sống mới, chuyên ăn đồ bổ béo, cao lương mỹ vị, bụng dạ no nê. Xong, hãy xin buông chén, buông đũa, hỏi thử các sinh linh loài vật, bị lấy thịt làm đồ ăn nơi mâm chén xem sao, chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời là: Quý vị ngồi ở bàn ăn đã dùng bữa, tôi biết nói sao đây? Tôi nguyện hy sinh cái ta bé nhỏ để hoàn thành cái ta lớn lao, chỉ hy vọng sau khi quý vị ăn uống no say có thể lo liệu mọi việc tốt đẹp, giúp ích nhiều cho gia đình và xã hội. Còn nếu như chỉ tham lam miếng ăn, ham mê dâm dục, coi rẻ những thứ xung quanh, thì bữa ăn này có thịnh soạn cách mấy cũng trở thành vô nghĩa. Loài vật nuôi sống nhân loại là hành vi xả thân vì đạo, công đức cao dày. Tóm lại, sách Luân Hồi Du Ký giúp cơ hội để cho loài vật thổ lộ tâm sự, mong người đời lắng nghe những lời chân thành thốt ra từ đáy lòng này, ngõ hầu phát tâm từ bi, buông giao đồ tể. Còn không, loài vật bị tàn sát, chúng sẽ tiếp tục duy trì lòng thù hận, lời oán than, thì sự sống của con người sẽ khó bảo toàn vậy. Hy vọng loài người phải đem lòng nhân từ đối đãi với nhau, không được lừa dối giết hại, hoang đàn bất chấp mọi luật lệ, gian dâm loạn luân, thua cả loài cầm thú. Nếu như vậy, thì chẳng hóa ra là mình đã tự phủ nhận ơn phước trời ban để làm thân con người lắm sao? Thánh Đức Đường thành lập, chỉ trong vòng một năm ở giai đoạn đầu, đã không phụ trọng trách trời cao phó thác. Tế Phật Dương Sinh cùng cưỡi đài sen, vân du, phỏng vấn các loài cầm thú, viết thành sách Luân Hồi Du Ký này là món ăn tinh thần hợp khẩu vị, khiến mọi người đều thích thú. Chắc chắn tin tưởng rằng, sau khi xuất bản, phát hành, sẽ có công hiệu thay đổi phong tục. Mong các loài hổ, báo, lang, sói, hãy mau mau ẩn mình, núp bóng, tự mình sám hối tu luyện, thay đầu đổi mặt, để bốn biển trở thành anh em một nhà. Thế đạo từ nay ắt yên bình, khắp chốn hang cùng ngõ hẻm, xuất hiện đầy dẫy những bậc hiền nhân quân tử. Tất cả vạn vật đều được an vui, trời đất yên lành, muôn cảnh hồi xuân. Cuốn sách thánh xuất chúng này sẽ trưng bày trong mọi gia đình, hạnh phúc sẽ tràn trề. Nhân ngày sách Luân Hồi Du Ký lên khuôn, ta lấy làm vô cùng sung sướng, đặc biệt dán đàn cơ có đôi lời khen ngợi. Tiên Đồng Giao Trì dán cơ bút bài tựa này tại Thánh Đức Đường thuộc Đài Trung. Vận trời, ngày 18 tháng 2 năm Nhâm Tuất 1982. Hồi 1. Chúng sinh vốn do một khí sinh ra, kiếp trước chẳng tu, đọa lạc thành loài khác. Phật sống Tế Tông, giáng ngày 10 tháng 3 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Vạn vật tùy duyên ảo hóa hình, nguy căn vô cực phú nguyên linh, thiên khai phổ độ tư cầm thú, đoan chính y quan độc thánh kinh, trung thổ nan sinh kim dị sinh, chân kinh nan đắc hạnh trì minh. Tu tùng thiên lý tu thiên đạo, miễn tác phi cầm giả thú minh. Dịch: Vạn vật tùy duyên biến đổi hình, cội nguồn vô cực giúp nguyên linh, trời cao phổ độ sinh cầm thú, áo mũ chỉnh tề đọc thánh kinh. Đất tốt khó sinh giờ đã sinh, chân kinh khó hiểu cũng may rành, phải theo thiên lý tu thiên đạo, tránh kiếp chim muôn kêu hót rinh. Tế Phật: Ha ha, viết xong hai cuốn Thiên Đàng, Địa Ngục Du Ký, ta cùng Dương Sinh tưởng rằng đã hoàn tất xong được công việc lớn lao, thật quả là không phụ sứ mệnh trời cao giao phó. Cũng chính nhờ cung cấp được món ăn tinh thần vô cùng quý báu cho loài người trên mặt đất, và mở rộng cánh cửa thần bí Thiên Đàng Địa Ngục, nên hiện nay thấy mọi người đều lo lắng, chăm chỉ tu hành. Hai nẻo thiên đàng địa ngục hiển hiện rõ ràng trước mắt, muốn lựa ngã nào cũng dễ cả. Ta đã lao tâm khổ trí, hết lòng nhân nghĩa, hy vọng chúng sinh thể ngộ được ý nghĩa siêu diệu nơi hai cuốn sách quý báu này để trở thành người lương thiện. Thiết nghĩ ta nói nhiều, để rồi cuối cùng được gì? Vẫn không hoàn không, chỉ có hai ống tay áo nông đầy gió. Bữa nay lạc tới Thánh Đức Đường, ha ha, quả là trời ban lệnh mới, ta lại hướng dẫn Thánh Bút Dương Sinh, cưỡi đài sen vân du, viết sách, bộ luân hồi du ký trình bày sự thanh khiết của vật thực. Vì hải sản, sơn sản, đặc sản mà mọi người thường ăn, tưởng là ăn đồ tinh khiết, thực ra, tuy nó thích hợp với khẩu vị nhiều người, song chính con người vào nẻo luân hồi xuất sinh. Chúng sinh, vì mãi ham thưởng thức vị ngon của thịt cá, nên đã không nghe thấy tiếng rên la, đau đớn của các linh hồn xuất sinh khi thân xác bị con người đem ra làm thịt. Vì chúng sinh chỉ mới uống máu, mà chưa uống linh hồn loài vật. Ta nay hướng dẫn dương sinh, phỏng vấn các loài động vật như chim bay, thú chạy, cá lội vân vân trong khoảng trời đất để hiểu rõ trạng huống sinh hoạt của chúng, để người đời mở rộng tầm mắt, cùng gia tăng sự hòa hợp đối với tính linh các loài động vật, để thấu tỏ sâu thêm về thế giới vô hình, huyền bí, cũng như thế giới khoa học mới ngày nay. Muôn loài đều có linh hồn và sự sống, đó là sự thật không thể phủ nhận. Còn dương sinh, con nghĩ sao? Dương sinh, thưa, từ 5 năm nay, con được may mắn học đạo ân sư, tính linh con ngày một giác ngộ sâu thêm, và cũng chính nhờ vậy con mới có thể hoàn thành hai cuốn quý Địa Ngục và Thiên Đàng Du Ký để dâng nộp Đức Thiên Tôn. Tuy trải qua nhiều gian lao khổ cực, song con rất đổi vui mừng khi thấy hai bộ sách được ấn tống phổ biến khắp thế giới, nên những nỗi nhọc nhằn trước kia giờ đây đều nguôi ngoai. Từ nay về sau, kính mong ân sư tận tình chỉ giáo, cùng giúp đỡ con trên nẻo đường học đạo. Con xin ghi nhớ mãi công đức của ân sư. Bữa nay, lòng con vô cùng sung sướng vì lại được trời cao đoái tưởng ban lệnh mới, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Sang giai đoạn mới, nhờ nhiều thì giờ, con nguyện phản tỉnh và gắn gỏi nhiều hơn. Con xin cảm tạ ơn trên đã phù hộ, cùng ân sư ngày đêm khuyến khích. Con cầu xin trọn đời được đi trên đường thánh đạo, cùng đạt tới cảnh giới đại giác, đại ngộ, mới không phụ công của trời cao, của ân sư và toàn thể bạn đạo đã kỳ vọng ở nơi con. Tế Phật. Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ngạn hoa minh hữu nhất thôn. Núi hết sông khô đường dứt tuyệt, liễu bờ hoa thắm sớm bày ra. Thế đạo ngữ nghiêng càng giúp thầy trò ta có cơ hội tru rèn, phùng nghịch đương nghĩ, ngộ thuận tu chân, gặp khốn vẫn vui, được may tu thiện. Nước ngược, dùng thuyền vẫn có thể vượt nổi khó khăn, buông trôi theo dòng nước, bị nước cuốn phăng, biển khổ đắm chìm chẳng hay. Thánh đức là khuôn phép phong hoa của thánh đạo, trách nhiệm nặng nề mà đường thì xa, nước chảy xuống thấp, người bò lên cao, đó là ý nghĩa của kinh sách đất trời. Nếu không phải là kẻ có đại căn duyên thì chắc chắn không thể trồng sen trong lửa nổi. Bơi thuyền ngược dòng nước, hào quang thánh đức đã tỏa chiếu sáng ngời hư không. Thầy luôn luôn ở sát bên con, đem tinh thần can đảm vô biên hoàn thành công tác vì xã hội, vì nhân loại, nguyện hy sinh hiến dâng tất cả. Đề xướng đạo đức, hoàng dương từ thiện, đó là nhu cầu cấp thiết trước mắt của xã hội, thầy trò ta phải tận lực hoàn thành. Ánh hào quang đại đạo luôn soi chiếu cho chúng ta, chớ phụ lòng trong đời của chúng sinh, đi đường thiện lành, chúng ta phải kiên trì, giữ vững chí đạo. Dương sinh, cảm tạ ân sư đã ban lời chỉ bảo, con xin hứa sẽ tuân hành nghiêm chỉnh. Song thưa cùng ân sư, con phải sử dụng phương cách nào để phỏng vấn các loài động vật? Tế Phật, chúng ta không chỉ phỏng vấn 4 loài cầm thú như giống sinh con, giống đẻ trứng, giống sống dưới nước, giống chui trong đất. Vì những loài mà cổ sách Luân Hồi Du Ký đề cập tới, hình dáng chúng tuy khác nhau, song tinh thần cũng giống như nguồn điện năng, có tác dụng gây ảnh hưởng, giống như ánh sáng của đèn, cùng sự vận chuyển của máy móc. Vũ trụ vạn vật, tuy có các loài động vật, thực vật, vân vân, song kỳ thực, nguyên linh chúng đều bắt nguồn từ vô cực, nhất bản tán vạn thù, một gốc chia thành muôn cái khác. Nhưng nếu đào sâu cội rễ, thì hẳn sẽ thấy đầu mối của nó là nguyên linh, là điện năng. Chỉ tiếc rằng người đời tiêu phí năng lượng quá đổi, khiến cho các sinh hoạt vượt ra khỏi chính đạo, nên ngày càng chạy theo vật dục xa hoa, tinh thần mòn mỏi, khiến cho vật chất hao tổn quá nhiều, cung không đủ cho cầu, Nguy cơ thiếu hụt năng lượng ngày một đe dọa, các khoa học gia chuyên nghiên cứu về năng lượng hiện cũng đã lên tiếng hô hào tiết giảm sử dụng năng lượng. Điều đó đã cho chúng ta thấy rõ rằng, nguyên linh năng lượng của nhân loại, nếu như không tiết giảm sự tiêu xài hoang phí, cùng tu dưỡng bồi bổ thêm, cuối cùng sẽ bị vật dục hữu hóa, tâm trí nếu không điều tiết, sẽ bị thương tổn, không thể sử dụng, tạo thành các chứng bệnh thần kinh điên khùng. Khoa học càng tiến bộ, thần kinh càng suy nhược, nên bệnh viện tâm trí ngày càng bành trướng. Do đó, phải cứu vãn nguyên linh năng lượng của nhân loại đang trên đà suy giảm, để khôi phục tâm trí lành mạnh trở lại. Vấn đề công quả hung đúc nhân tài cùng tu dưỡng tánh linh là một trong những việc làm cấp thiết của tôn giáo. Trâu bò, gà vịt, cá tôm, dung dế, cùng chim bay thú chạy, vân vân, chúng đã mất đi hình thể con người, chúng chỉ có phần linh tính, còn quan hệ với nhân loại là bạn đường dài của nhân loại trong đời sống, như chó nghĩa, dê hiếu, trâu thành, gà đức, đã có những hành vi hy sinh, hiến dâng cao cả đối với nhân loại, do đó có thể chứng minh là thân thể chúng tuy khác con người, song chúng cũng có linh tính, máu mủ và nước mắt. Chúng ta đứng ở lập trường loài người, còn cầu hiểu biết rõ thêm, thì hẳn loài vật tất nhiên, chúng cũng dò tìm cứu cánh vậy. Đó không phải là điều mê tín, chỉ mong mọi người cùng thừa nhận là loài vật cũng có linh tính, thì tự nhiên cuốn luân hồi du ký này có giá trị nghiên cứu vậy. Tiên Phật là những vị thuộc cõi linh thiêng, tiên tri, tiên giác, là những bậc đại biểu cho linh tính tối cao. Muốn tìm hiểu về sinh hoạt, tính linh của loài vật rất dễ dàng như trở bàn tay. Động vật có nhiều chuyện lạ để bàn, do đó chúng rất hữu ích cho sự tìm hiểu. Kẻ tìm hiểu đời sống tinh thần của loài vật cũng giống như nhà khoa học dùng kính hiển vi để xem xét những hoạt động của các loài vi khuẩn. Cái nhìn của mắt thịt chúng sinh chỉ thấy nổi những hoạt động ngoại vi của cơ thể động vật, còn như sinh hoạt về tinh thần của chúng, nếu không phải là kẻ có được tính linh siêu phàm hoặc tiên Phật có năng lực siêu giác thì chẳng thể hiểu nổi. Vì vậy, sách du ký này có thể gọi là sách ghi chép những điều quan sát được về sinh hoạt tinh thần của loài vật. Đó là những sự quan sát đột phá của tôn giáo. Thời đại khoa học văn minh phải tìm hiểu trạng huống sinh hoạt của một thế giới khác. Các khoa học gia đã tạo vệ tinh, phi thuyền. Các hành giả thuộc tôn giáo cũng phải dùng pháp nhãn, thông linh pháp để tìm hiểu chứng minh. Hành trình đi vào thế giới linh thiêng của tôn giáo với mục đích nâng cao tính linh nhân loại để nhân tính khỏi bị đọa lạc xuống hàng thú tính. Tiến thì nâng cao nhân tính thành thần, Phật tính, khiến xã hội đại chúng giữ gìn được tâm Bồ Tát, tâm từ bi, mọi người cùng vui vẻ, cởi mở, giúp đỡ lẫn nhau, không được lớn hiếp nhỏ, có như vậy mới mong thực hiện được thuyết thế giới đại đồng của Đức Khổng Tử từng đề xướng. Kẻ nhân đức yêu cả muôn loài, kẻ thiện lành ân huệ trải khắp muôn nơi, bác ái, đại nhân, từ bi, hỷ xã, phủ trùm nhân loại. Như vậy, há chẳng tạo thành nổi bức tranh, muôn loài cùng ta là một sao? Dương Sinh: Thưa, lời dạy của ân sư vừa rồi rất chí lý, đó quả là chân kinh diệu ngữ. Sau khi chúng sinh nghe xong, chắc chắn ơn ích sâu dày, giác ngộ lớn lao. Tế Phật: Hành vi của người đời hiện nay, thậm chí có kẻ thấp hèn hơn cả thú vật, nên bi miệng thế gian thường nói, y quan cầm thú, mũ áo súc sanh để hạ phẩm giá con người, xưng tụng chó ngựa trung nghĩa. Sở dĩ ngày nay trời cao phổ độ, chân đạo giáng thế, không những độ nhân loại trở về vô cực, mà còn độ nguyên linh các loài động vật đã lỡ đánh mất hình hài vóc dáng người trở lại bản vị. Cho nên việc ban lệnh trước tác sách luân hồi du ký, một là để cảnh cáo thế nhân, hai là để giác ngộ sinh linh hoàn thành sứ mệnh tam tào phổ độ. Hy vọng những lời nói của ta sẽ được chúng sinh thể ngộ. Kẻ ác mau mau cải tà quy chính, để tội ác khỏi tràn đầy, luân lạc đầu thai làm loài khác thì thật là may thay. Dương Sinh: Tâm thánh nhân với muôn loài là một. Phật dạy từ bi, Đức Khổng dạy tha thứ, Đức Lão dạy thanh tịnh, Đức Chúa dạy bác ái, Đạo Hồi dạy trong sạch. Những điều dạy trên đều có ý khuyên không được ỷ mạnh hiếp yếu, phải giữ gìn tính trời ban, không hoang ố để mọi người kính nể. Đức hiếu sinh của trời cao, tức là tinh thần nhân ái lớn rộng, chúng ta phải phát huy tinh thần đạo pháp đó. Tế Phật: Trò ngoan nói rất đúng, vua Thành Thang đời nhà Thương xưa cai trị thần dân, hàng năm nhiều lần dạo thăm, hỏi han dân, tìm hiểu rõ nguyên nhân khiến dân đau khổ, rồi thuyết pháp cải tiến. Một hôm, giữa lúc gió mát trời êm, muôn chim đua hót, bầy thú nhẫn nhơ, thì vua Thang tới. Ngài thấy bọn thợ săn mặt mày hớn hở, tay giăng lưới, gài bẫy, miệng lớn tiếng tuyên bố: kẻ từ trời xuống, kẻ từ đất lên, kẻ từ bốn phương tới, tất cả đều lọt vào lưới của ta, không một kẻ nào thoát nổi. Vua Thang không đặng cầm lòng, bèn tiến tới, tháo gỡ ba mặt lưới, chỉ để chừa một mặt, rồi ngài ban bố lời dạy bảo: muốn qua bên trái thì qua bên trái, muốn sang bên phải thì sang bên phải, muốn đi lên thì đi lên, muốn đi xuống thì đi xuống, còn nếu như không muốn sống thì mới chui vào lưới. Thợ săn nghe xong rất là cảm động, giai thoại lưới mở ba mặt cuối cùng loan truyền khắp thiên hạ. Người đời bây giờ, những kẻ lòng dạ ác độc, tánh quen sát sinh, cướp đoạt, thấy gương hiếu sinh này của vua Thang hẳn là cảm động. Người cùng động vật vốn là một, là loài có tính linh của vạn vật, đứng chung một vị trí thì cần phải bảo vệ lẫn nhau. Các nhân sĩ giàu lòng, từ ái ở nhiều nước trên thế giới đã thành lập Hiệp hội Bảo vệ Súc vật, là cũng cùng một ý hướng vừa nêu trên vậy. Sở dĩ ta bày tỏ gan ruột Bồ Tát cùng hướng dẫn dương sinh phỏng vấn các loài động vật là cốt để trình bày trạng huống sinh hoạt của các loài động vật, là có ý khuyến khích người đời nuôi dưỡng tâm từ bi, làm lành tránh dữ, đem thuyết luân hồi nhân quả bốn loài động vật ra chứng minh cho lời nói xác thực, mong chúng sinh chớ cho đó là điều mê tín